Kính thưa đại chúng, trong cuốn Thuyết Văn Giải Tự viết rằng kinh có nghĩa là thường đạo, dệt thì có sợi dọc, sợi ngang. Sợi dọc thì thường hằng, sợi ngang thì có sự thay đổi. Quý vị có dệt vải không? Chắc là không phải không? Nhưng mà mình biết giải thì cái khổ nó bao nhiêu quý vị? Khổ nó có 9 tấc, mét 2, mét rưỡi, mét 6 thì phải không? Nhưng mà cái chiều dài của nó thì dài mãi luôn. Cho nên chiều dài không có giới hạn, nó chỉ cái giới hạn chiều ngang thôi. Cho nên kinh tuyến có nghĩa là chiều dài, vị tuyến có nghĩa là chiều ngang. Cho nên kinh có nghĩa là thường đạo. Bởi vì kinh Lăng Nghiêm này do Ngài Long Thọ là tổ thứ 14 ở dưới Long Cung mặc tụng mà đem lên. Tất cả kinh Đại Thừa của Phật đều ở dưới Long Cung hết. Kho tàng Long Cung chứa tất cả kinh Đại Thừa của Phật. Mà Ngài Long Thọ độ vị vua ở dưới Long Cung, cho nên được vua ở dưới Long Cung dẫn tới cái kho tàng pháp bảo của Phật. Và vì thế mà Ngài Long Thọ đem rất nhiều kinh Đại Thừa của Phật, và trong đó có kinh Lăng Nghiêm. Nhưng mà khi kinh Lăng Nghiêm được phổ biến ở Ấn Độ thì vua Ngũ Thiên, tức là vua Ấn Độ, rất là trân trọng quý báu kinh Lăng Nghiêm như là quốc bảo, cho nên giữ kín không cho truyền ra khỏi nước. Cái này hôm trước sư cô đã kể lúc học phẩm đầu rồi, cho nên không nói sâu vào. Nhưng mà ông vua này đâu biết rằng quyển kinh này người người sẵn đủ đó sao? Tất cả chúng ta đều có kinh Lăng Nghiêm, đâu có ai không có đâu. Thế mới gọi là thường đạo chứ. Vậy thì thường đạo là gì quý vị? Thường đạo là cái đạo thường hằng, cái đạo bất biến, cái đạo bất di bất dịch. Mà cái đạo mà thường hằng, cái đạo bất biến đó là đạo gì? Là đạo Phật. Phật chỉ bày cho chúng ta cái gì? Cái thường đạo đó là cái tri kiến Phật, cái tâm Phật thường hằng của chúng ta. Vậy thì tất cả chúng ta đều có kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm hết à? Mỗi chúng ta đều có đủ hết. Nhưng mà chúng ta không tự biết mà lấy dùng đó thôi. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi sát na, chúng ta đều dùng hết, chúng ta đều sử dụng hết, nhưng mà chúng ta không biết. Vì thế hôm nay chúng ta học kinh Lăng Nghiêm chính là học cái thường đạo đó, học cái pháp thường hằng đó. Đoạn kinh mà chúng ta hôm nay khai triển đó chính là phần đốn ngộ pháp thân và phát nguyện của Ngài A Nan. Các chùa đều tụng thần chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng, gọi là công phu khuya đó. Chúng ta tụng cái lời tựa thần chú Lăng Nghiêm, cái lời tựa đốn ngộ pháp thân và phát nguyện của Ngài A Nan. Quý vị tụng nhiều lần chưa, nhiều năm chưa? Chúng ta tụng, nhưng mà chúng ta có bao giờ hiểu cái nghĩa của bài đốn ngộ pháp thân và phát nguyện của Ngài A Nan không? Cái bài đó chúng ta tụng thuộc lòng như cháo vậy đó. Cứ diệu trạm tổng trì bất động tôn thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tượng bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Tụng nhão như cháo luôn. Thuộc nằm lòng. Mà sư cô cũng thuộc nằm lòng từ hồi bé lận. Nhưng mà chúng ta chỉ đọc tên thuốc nằm lòng thôi à. Mà chúng ta không hiểu được cái đốn ngộ pháp thân của Ngài và lời phát nguyện của Ngài nó thậm thâm vi diệu như thế nào. Đó là một cái điều thiếu sót rất lớn. Vậy thì bây giờ sư cô xin đọc cái chánh văn trước rồi mình sẽ giải sau. Kinh văn đốn ngộ pháp thân và phát nguyện. Lúc bấy giờ Ngài A Nan và cả đại chúng nhờ Phật Như Lai vi diệu chỉ bày, thân tâm rộng rang, không gì chướng ngại. Tất cả đại chúng, mỗi người đều tự biết tâm mình đầy khắp mười phương. Thấy mười phương không như xem chiếc lá trong bàn tay. Tất cả thế gian, hết thảy vật gì cũng đều là bồ đề diệu minh nguyên tâm. Tâm tánh tròn khắp, trùm chứa cả mười phương cõi nước. Nhìn trở lại, cái thân cha mẹ sanh ra, như hạt bụi trong hư không bao la, như còn, như mất. Như biển lớn, lặng trong, nổi trôi một bọt nước, khởi diệt chẳng màng. Rõ ràng tự biết, vào được cái tâm nhiệm màu xưa nay, thường trụ bất biến. Quý vị thấy ở trong kinh diễn tả cái chỗ mà đạt ngộ của Ngài A Nan. Ngài A Nan vốn rất là yếu đuối. Vậy mà sau khi Đức Phật nói kinh Lăng Nghiêm hết quyển 3, thì Ngài A Nan ngộ được cái pháp thân thường trụ bất biến đó. Ngài ngộ được cái pháp thân thường hằng đó. Và vì thế Ngài mới dõng mãnh đứng lên và phát nguyện. Cho nên tất cả thế gian, hết thảy vật gì cũng đều là bồ đề diệu minh nguyên tâm hết. Cái chỗ này thật là kỳ đặc. Bởi chính nhờ Phật vi diệu chỉ bày, nên ở trong cái pháp hỏi đó, mỗi người đều tự ngộ được cái bản tâm của mình. Cái bản tâm của mình đầy khắp mười phương. Hết thảy mười phương đều bao trùm trong đó. Còn chúng ta đây thì sao? Mình chỉ nhận lấy cái thân tứ đại này là mình thôi, phải không quý vị? Mình bỏ quên cái thân bao la trùm khắp mười phương đó. Cho nên khi mà nghe Đức Phật chỉ bày xong, thì tất cả các vị ở trong cái chúng hội đó, mỗi người đều tự ngộ được, biết được cái tâm tánh mình đầy khắp mười phương, chứ không phải ở trong một cái thân nhỏ bé tứ đại này. Bây giờ cái thân tâm của các ngài rỗng rang, thanh tịnh, tất cả đều không còn là tướng nữa. Mình thấy còn có tướng tứ đại, mình thấy còn có cảnh núi sông, mình thấy có xung la vạn tượng. Nhưng mà khi ngộ được cái pháp thân thường trụ thì không có gì sai biệt hết. Tất cả tướng không còn là tướng, đều là bồ đề diệu minh nguyên tâm, cho nên không có chướng ngại. Giống như bây giờ mình thấy có cái bàn, mình thấy tướng tường vách, cho nên mình đâu có đi xuyên qua được, phải không quý vị? Bởi vì chúng ta còn thấy là tướng. Nhưng khi các ngài ngộ được cái pháp thân thường trụ rồi, thì cái tướng bàn không có, cái tướng tường vách không có. Các ngài xuyên suốt hết, các ngài vượt qua hết, không còn chướng ngại nữa. Thấy tất cả mười phương không đều là tự tánh không thôi. Mình thấy có tướng là bởi vì cái tâm mê vọng, con mắt mình bệnh, cho nên mình mới thấy có tướng. Thì giống như quý vị mà bệnh nhắm mắt đó, thì người bệnh nhắm mắt thì thấy cái đèn dầu nó có một cái vòng năm sắc, phải không? Vậy thì cái vòng năm sắc nó có thật không? Nó chỉ có đối với người nhắm mắt thôi, phải không quý vị? Cái người mà không có nhắm mắt có thấy nó không? Không. Vậy thì cái bóng tròn năm màu từ đâu nó sanh ra vậy? Nó phải từ đèn sanh ra không? Nó từ hư không sanh ra không? Không. Nó không từ cái đèn sanh ra. Nó cũng không từ hư không mà nó có. Nó cũng không từ sắc mà nó có. Nó do cái bệnh nhắm mắt mà mình thấy nó có thôi. Cái bóng tròn năm màu mà mình thấy ở xung quanh cái đèn dầu đó không có thật. Chỉ có người không có nhắm mắt á, thì không thấy có cái bóng tròn năm màu đó. Đại chúng có nhìn nhận được cái điều đó không? Vậy thì mười phương không cũng giống như vậy đó. Chỉ vì chúng ta bị cái bệnh vọng tưởng điên đảo, nên chúng ta thấy có hình tướng, có vạn vật. Nhưng mà khi nghe Đức Phật giảng kinh Lăng Nghiêm rồi, tóm thâu tất cả các pháp về Như Lai Tạng rồi, thì các ngài ngộ được cái pháp thân thanh tịnh trùm khắp pháp giới, không còn có một tướng nào hết. Cho nên ngài mới thấy được cái tâm của mình rộng lớn bao la như vậy, không có chướng ngại. Cho nên trong chúng hội mới đều thấy mười phương không như xem chiếc lá ở trong bàn tay. Chúng ta trừ được cái bệnh nhắm mắt á, thì tất cả thế gian, hết thảy vật gì cũng đều là Bồ Đề Diệu Minh Tâm Nguyên. Tất cả đều là Bồ Đề Diệu Minh Nguyên Tâm của mình. Tâm tánh đó tròn khắp, trùm chứa mười phương cõi. Nhìn lại cái thân này, giống như hạt bụi ở trong hư không bao la. Nó xanh xanh, nó diệt diệt, không còn màng tới nữa. Rõ ràng các vị đó tự biết vào được cái tâm nhiệm màu xưa nay. Tức là mình tỏ thấu được cái mặt mũi xưa nay của mình. Cái bản lai diện mục của mình. Cái bản lai diện mục đó thường trụ bất diệt. Vì thế mà các ngài tự chứng được cái bản tâm xưa nay. Bởi vì bây giờ quý vị thấy hư không này bao la, không hình không tướng. Nhưng mà đem cái hư không này mà so với chân tâm của chúng ta đó, thì cái hư không này chỉ là một bọt nước ở trong biển mà thôi. Nó là một mảnh mây ở trong bầu trời chân như thôi. Vậy thì quý vị thấy cái chân tâm của chúng ta nó còn lớn tới cỡ nào nữa? Còn bao la tới cỡ nào? Cái chân tâm của chúng ta nó trùm khắp mười phương cõi. Nhưng mà chúng ta mê muội điên đảo, bây giờ chỉ nhận lấy cái thân tứ đại này là mình thôi. Chúng ta bỏ quên đi cái bản lai diện mục của mình. Và vì thế mà khi tỏ ngộ cái bản tâm xưa nay của mình, thì các ngài mới nói rằng á, cái thân cha mẹ sanh ra giống như hạt bụi ở trong cái hư không bao la. Cho nên còn mất đâu có màng. Quý vị thấy giống như cái biển bao la như vậy đó. Thì một cái bọt nổi ở trong cái biển, lúc nó nổi lên, một lúc nó tan ra. Quý vị có màng những cái hạt bọt đó không? Không bao giờ. Vậy thì cái thân tứ đại chúng ta cũng giống như những hạt bọt ở trong cái biển đó thôi. Cái biển đó mới là cái diệu tâm bao la của chúng ta. Còn cái thân tứ đại này nó chỉ là một hạt bọt đó thôi. Cho nên nó còn, nó mất, có màng không quý vị? Không màng tới. Ngài A Nan ngộ được cái chỗ tối thân thiết đó. Cho nên ngài mới dám đứng lên ngài phát nguyện. Vậy thì bây giờ mình nghe được cái đốn ngộ của ngài A Nan. Là quý vị thấy nó vi diệu vô cùng không? Rất là vi diệu. Tâm tánh của chúng ta tròn khắp, hết thảy mười phương đều bao trùm trong đó. Tâm lượng của chúng ta rộng lớn vô biên. Mà tự nó là như thế đó. Cho nên tâm sanh vạn pháp, ngoài tâm không có pháp. Tức là tất cả pháp đó đều từ tâm chúng ta sanh ra thôi à. Tất cả đều là mình hết. Nhiều khi mình bị rơi vô cái chỗ mà hồi nào giờ mình chưa bao giờ nghe. Giờ học kinh Lăng Nghiêm mới tự nhiên mình nghe cái chuyện mà kỳ lạ quá phải không quý vị? Nhưng mà cái đó là pháp chân thật. Mình cần phải học, mình cần phải biết. Để mình mới trở về với cái bản tâm xưa nay của mình. Bởi vì sao? Từ trong vô lượng kiếp mình đã đi quá xa rồi. Mình trôi lăn trong sanh tử quá nhiều rồi. Cho nên mình quên đường về nhà. Bây giờ nói cái nhà mình ở chỗ nào mình cũng không biết nữa. Làm sao mình biết đường đi về? Cho nên kinh Lăng Nghiêm là cái bản đồ để chỉ mình đi về cái nhà của chân tâm mình. Tất cả những ai muốn trở về với cái Phật tánh thường hằng của mình đều phải lấy kinh Lăng Nghiêm làm con đường trở về.